Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 129, số khép lại cho tuần từ 24 cho đến 30 tháng 7 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần đầu tiên của tháng 8. Thưa ông Trần Khắc Minh, chúng ta vừa trải qua một tuần lễ khá sôi động đối với thị trường tài chính quốc tế khi mà Fed, ECB và BOJ đã đồng loạt quyết định ra chính sách lãi suất ảnh hưởng đến những đồng đô la Mỹ, euro hay là yên Nhật, cũng chính là những đồng tiền chính trên thị trường ngoại hối. Ông có đánh giá như thế nào về những quyết định này ạ?
Vâng, chúng ta vừa mới trải qua một tuần khá bận rộn trên thị trường tài chính quốc tế, nhất là trong giai đoạn cuối tuần. Thì liên tiếp các ngân hàng lớn như Fed của Mỹ, ECB của Eurozone và BOJ của Nhật đều đưa ra các quyết định về chính sách lãi suất và tiền tệ của họ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đồng USD, đồng Euro và đồng Yên. Fed và ECB tăng lãi suất cũng không quá gây ngạc nhiên cho thị trường, bởi vì thị trường đã kỳ vọng như vậy. Và thực tế thì hai đồng tiền cơ bản là đồng USD và đồng Euro đã được pricing in tương đối đầy đủ về việc hai ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất. Tuy nhiên ở đây có một ngạc nhiên đã xảy ra khi mà BOJ, tức là ngân hàng trung ương Nhật Bản, đã đưa ra thông báo gọi là tinh chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi tức trái phiếu 10 năm của họ, gọi là viết tắt là ICC. Thì khá là bất ngờ đối với cả thị trường. Và khi mà BOJ thay đổi giới hạn trên của lợi suất trái phiếu 10 năm là hiện tại thì để 0,5% mà làm tham chiếu và cho phép nới lỏng lên đến 1%. Về bản chất thì động tác này có thể coi như là BOJ tăng lãi suất 1%, đã tăng lãi suất. Tuy nhiên tác động của nó thì có thể sẽ còn cần phải nghiên cứu kỹ, bởi vì hiện tại thì như chúng ta đã biết rằng là Nhật Bản là một trong những người mua trái phiếu kho bạc của Mỹ lớn nhất, và điều này thường chỉ ra xu hướng phổ biến của cặp tiền đô la yên Nhật. Nhưng khi đường cong trái tức của Mỹ đảo ngược thì việc mua đô la vào để phòng ngừa rủi ro tiền tệ ngày càng trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có trụ sở tại Nhật Bản. Nó thậm chí còn kém hấp dẫn hơn khi chúng ta tính đến lạm phát. Sự sụt giảm mạnh về chi phí dòng thực tế khi mua USD cho thấy nhu cầu đối với đô la từ Nhật Bản thấp hơn, và do đó cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật yếu hơn. Và trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng khoảng 10 điểm. Nhưng JGB, tức là trái phiếu 10 năm của Nhật, thì tương đối tự do. Và do đó thì mức độ hấp dẫn cho đến nay vẫn không thay đổi. Việc giảm nhu cầu mua USD từ các nhà đầu tư Nhật Bản diễn ra cùng một lúc với làn sóng mới đối với cổ phiếu Nhật Bản từ những người mua ở nước ngoài. Nhật Bản từ lâu đã là điểm đến đầu tư ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài do lạm phát toàn cầu gia tăng như chúng ta quan sát ở biểu đồ số 2. Dòng vốn vào cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh trong vài tháng qua, đưa chỉ số Nikkei 225 lên mức cao nhất trong vòng 30 năm. Những dòng vốn như vậy có xu hướng không được bảo hiểm, nó đã thúc đẩy đồng yên. Và trên hết, đồng yên vẫn là một trong những đồng tiền có cấu trúc yếu nhất trên thế giới. Như biểu đồ thứ 3 thì cho thấy rằng là tỷ giá hối đoái thực của Nhật thấp hơn nhiều so với giá trị trung bình dài hạn của các đồng tiền các quốc gia mới nổi và các quốc gia đã phát triển lớn trên thế giới. Và có lẽ việc can thiệp không dứt khoát của BOJ vừa qua nó vẫn chưa có gì ảnh hưởng quá lớn tới việc thay đổi chính sách siêu nới lỏng của Nhật. Tuy nhiên, đây là một dấu hiệu cho thấy chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhật Bản đã bắt đầu. Và như vậy thì tác động thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, của các nền kinh tế lớn trên thế giới có lẽ là sẽ ảnh hưởng vào thị trường tài chính trong vòng 3 đến 6 tháng nữa. Chúng ta sẽ được quan sát kỹ hơn khi mà những chính sách này tác động thực sự vào các số liệu kinh tế sẽ được công bố trong một vài tháng tới. Xin nhắc lại, cặp tiền cơ bản đô la Mỹ yên Nhật vẫn có khả năng tiếp tục tăng cao, hay còn ngầm hiểu rằng đồng yên Nhật vẫn tiếp tục yếu đi.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường vàng, dầu thô hay là thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá như thế nào về tình hình sắp tới của chúng ạ?
Chúng ta sang phần phân tích ngắn hạn các đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa mà chúng ta vẫn thường theo dõi qua các kỳ. Thì sau một tuần biến động khá mạnh, có lẽ là tuần tiếp theo này thị trường sẽ khá bình ổn và không có những biến động quá mạnh nữa. Tuy nhiên, trong ngắn hạn thì chúng ta cần lưu ý đầu tiên là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Nếu chỉ số này tiếp tục củng cố ở trên mức 100.29, nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 101.8 cho đến 102.9 hoặc thậm chí là cao hơn. Và như vậy nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến cặp tiền euro đô la Mỹ. Và chúng ta lưu ý rằng ECB trong tuần vừa qua cũng tăng lãi suất cùng với cả Fed. Như vậy, việc tính toán cho đồng euro khá là khó khăn khi mà thị trường vẫn đang đánh giá là euro vẫn đang mạnh lên và liệu có thể sẽ có một siêu chu kỳ tăng trưởng của đồng euro vào năm 2024 cho đến năm 2026 hay không thì chúng ta hãy chờ xem. Nhưng trong ngắn hạn, cặp tiền này có thể hồi phục tương đối. Nếu như mức 1.0943 được giữ vững và mọi tích lũy của nó đều ở trên mức này thì cặp tiền này có thể hồi phục trở lại khu vực 1.1149 cho đến 1.1275 hoặc cao hơn. Tất nhiên ngược lại, nếu mức 1.0943 bị xuyên thủng và mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều ở dưới mức này thì cặp tiền này sẽ đi xuống tiếp khu vực 1.0832 hoặc sâu hơn. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật sau những tác động khá là mạnh khi BOJ họp và công bố chính sách kiểm soát đường cong lợi tức trái phiếu 10 năm của họ, thì cặp tiền này vẫn có xu hướng tăng trưởng. Và nếu nó củng cố ở trên mức 138.05 thì cặp tiền này trước mắt trong ngắn hạn có thể tăng trưởng lên khu vực 142.95 cho đến 145.06 hoặc cao hơn. Vàng XAU thì trong ngắn hạn khá là khó khăn khi mà đánh giá về xu hướng của vàng vì liên tục có những thay đổi bất thường trên thị trường tài chính. Tuy nhiên trong ngắn hạn, nếu XAU vẫn liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1969.71 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn có khả năng suy giảm về khu vực 1915 cho đến 1901 đô la Mỹ một ounce. Tất nhiên có thể thấp hơn, nhưng ở chiều ngược lại, nếu như XAU breakout lên trên mức 1987 đô la Mỹ một ounce và đứng vững ở trên mức này thì XAU vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 2000 đến 2022 đô la Mỹ một ounce, đó là trong ngắn hạn. Dầu thô, chúng ta quan sát dầu thô thì thấy rằng trong ngắn hạn thì mức 77.31 đô la Mỹ một thùng là rất quan trọng. Mức này đã được vượt qua trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, rất có thể trong tuần tới thì giá dầu thô sẽ có pullback. Đánh giá ngắn hạn, nếu giá dầu thô đứng vững trên mức 77.31 đô la Mỹ một thùng, nó sẽ có khả năng tăng trưởng lên khu vực 83.5 cho đến 93.7 đô la Mỹ một thùng. Ngược lại, nếu mức 77.31 đô la Mỹ một thùng không được giữ vững và mọi điều chỉnh của giá dầu thô diễn ra trong tương lai gần diễn ra ở dưới mức này thì giá dầu thô lại đi xuống khu vực 72 đến 70, thậm chí là sâu hơn. Và cuối cùng thì chúng ta đánh giá sơ bộ thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số S&P 500. Thì như chúng ta đã biết rằng S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ thì trong tuần vừa qua cũng có những biến động nhất định. Tuy nhiên là xin lưu ý một vấn đề là hiện tại VIX đang ở mức thấp và rất có thể sắp tới có một sự kiện đột xuất nào đó làm cho VIX hay còn gọi là chỉ số đo lường mức tự tin hay là hoảng sợ của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ mà tăng mạnh lên thì nó sẽ dẫn đến thị trường chứng khoán Mỹ có thể điều chỉnh mạnh. Trước mắt trong ngắn hạn thì S&P 500 nếu vẫn đứng vững ở trên mức 4.509 điểm, làm tròn là 4.510 điểm thì và tích lũy ở trên khu vực này thì nó vẫn đang hướng lên khu vực 4.510 cho đến 4.639 điểm hoặc thậm chí là có thể là cao hơn. Và ngược lại, nếu như có điều chỉnh thì chúng ta cần lưu ý rằng mức điều chỉnh nếu không quá mạnh, vượt quá 13% thì chỉ số S&P 500 vẫn được tính là lên. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cẩn thận khi giao dịch cũng như là chú ý theo dõi thị trường trong thời gian sắp tới. Tuần này cũng chính là tuần đầu tiên của tháng 8 sẽ có những bản tin công bố liên quan đến thị trường Mỹ. Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.